là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần phản ánh, Yên Bái đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động. Chương trình có bài ghi nhận về lòng yêu nghề của thủ thư Nguyễn Thị Huyền, Thư viện huyện Yên Bình. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 10, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 18-19 của tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 18-19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay toàn tỉnh đã sắp xếp thu gọn được 374 đầu mối và tổ chức bên trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Trong đó giảm được 259 đầu mối và thu gọn được 115 tổ chức bên trong các cơ quan đơn vị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy chính quyền các cấp, các sở ban ngành đã chủ động sáng tạo linh hoạt trong quá trình thực hiện các nghị quyết 18-19 và thực tiễn địa phương đơn vị, nhưng vẫn đảm bảo theo các quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, nhất là việc sắp xếp về bộ máy con người hợp lý, không gây sự xáo trộn lớn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, các địa phương đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động trong cán bộ đảng viên trong thực hiện các nghị quyết này. Các cấp ủy địa phương đơn vị tiếp tục cụ thể hóa tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo, thực hiện tốt công tác sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu quả, đồng thời thực hiện nghiêm túc lộ trình giảm số lượng cấp phó các cơ quan đơn vị hợp nhất, sắp nhập đảm bảo đúng quy định về kế hoạch đề ra, tăng cường lãnh đạo đôn đốc những đơn vị đã tiến hành sắp xếp giải quyết những khó khăn vướng mắc, khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng nhiệm vụ quyền hạn, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát của Đảng, thanh tra của nhà nước. Từ nay đến hết năm tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp tinh gọn bộ máy tại một số địa phương đơn vị, nhất là việc hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội với văn phòng Hội đồng nhân dân và văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội nghị đã thông qua kế hoạch củng cố khắc phục chi bộ kém bền vững, nhất là chi bộ ở thôn bản và tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng dân phố không phải là đảng viên. Dự kiến phương án giao biên chế khối đảng đoàn thể tỉnh năm 2019. Đề án kiện toàn sắp xếp chuyển giao các tổ chức đảng trong các chi cục thuế cấp huyện về trực thuộc Đảng ủy Cục thuế tỉnh, thuộc Đảng bộ khối các cơ quan. Đề án sắp xếp thôn tổ dân phố các huyện và thành phố Yên Bái. Dự thảo đề án văn phòng tỉnh ủy phục vụ chung cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy. Dự thảo đề án hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội với văn phòng Hội đồng nhân dân và văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, 10 tháng qua toàn tỉnh có thêm 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm các xã An Thịnh, Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên. Ngoài ra còn có thêm 6 xã hoàn thành 19 tiêu chí và đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định và sẽ được công nhận trong năm 2018. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án xây dựng huyện Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020. Đến nay huyện Trấn Yên đã có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 52% số xã đạt chuẩn.
Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung tối đa nguồn lực, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn giải quyết các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đến nay, 100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống bưu điện và 1.890 đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử. Cắt giảm 32 thủ tục hành chính xuống còn 28 thủ tục, rút ngắn thời hạn cấp sổ bảo hiểm xã hội từ 20 ngày, thẻ bảo hiểm y tế từ 7 ngày xuống còn 5 ngày, riêng với người hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Cấp lại bảo hiểm y tế không thay đổi thông tin được thực hiện trong ngày đã bảo đảm quyền lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người tham gia bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu bảo vệ môi trường, đổi mới và tiết kiệm nhiên liệu trong xây dựng, thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương, đầu tư máy móc và công nghệ để sản xuất gạch không nung, qua đó góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho người lao động nhàn rỗi. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Công trình Tài Đức.
Nhận thấy địa phương thuận lợi về nguyên liệu như cát, đá, xi măng phục vụ cho sản xuất gạch không nung, tháng 10 năm 2015, Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu và Xây dựng Công trình Tài Đức đóng tại thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã đầu tư 18 tỷ đồng để xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung với công suất 13 triệu viên một năm. Trong quá trình sản xuất, công ty thường xuyên quan tâm đến chất lượng sản phẩm để đảm bảo thi công các công trình xây dựng. Ông Nguyễn Trung Khoản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu và Xây dựng Công trình Tái Đức cho biết.
Sản phẩm sản xuất công nghiệp thì chúng tôi là đưa ra hàng đầu, luôn luôn cải tiến dây chuyền công nghệ. Ví dụ như năm 2016, chúng tôi cải tiến đã được Sở Khoa Công nghệ và Bộ Khoa Công nghệ thưởng cho chúng tôi 150 triệu để chúng tôi xử lý dây chuyền công nghệ để tiết kiệm nhất sức lao động cho người lao động và tiết kiệm số người và nâng cao cái chất lượng sản phẩm.
Gạch không nung được công ty sử dụng nguyên liệu chính từ đá mạt và xi măng, không dùng nhiệt, được sản xuất trên dây chuyền cơ giới hóa cao, đảm bảo sức khỏe cho người lao động và bảo vệ môi trường. Những ngày đầu gạch sản xuất nhiều nhưng thị trường tiêu thụ còn ít, khách hàng chưa thực sự tin tưởng vào sản phẩm. Nhưng với quyết tâm theo đuổi sản xuất các loại vật liệu mới này, công ty luôn chú trọng đảm bảo chất lượng sản phẩm để tạo uy tín. Bộ Khoa học và Công nghệ đồng thời đẩy mạnh quảng bá tạo chỗ đứng của sản phẩm trên thị trường, từng bước giúp người dân tiếp cận với loại gạch này. Nhờ đó, sau 3 năm hoạt động, công ty đã có sản phẩm cung cấp cho các công trình xây dựng trong và ngoài tỉnh, mỗi năm cung cấp cho thị trường 4 triệu viên gạch, doanh thu đạt gần 4 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 300 triệu đồng. Riêng 9 tháng năm 2018, công ty đã tiêu thụ được 3 triệu viên gạch, doanh thu đạt hơn 3 tỷ đồng, đảm bảo việc làm ổn định cho 10 lao động nhàn rỗi tại địa phương với mức thu nhập 5,5 triệu đồng một người một tháng. Anh Đoàn Văn Tài, tổ 7 phường Hồng Minh, thành phố Yên Bái, công nhân công ty cho biết.
Lò gạch không nung này thì nó độ độc hại nó sẽ đỡ hơn nhiều so với gạch lung, bởi vì độc hại thì nó hơi gần như là không có.
Dù còn phải cạnh tranh với các cơ sở nhỏ lẻ sản xuất gạch không nung trên địa bàn về giá thành và chất lượng sản phẩm, nhưng với sản phẩm gạch không nung mà công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng công trình Tái Đức đang sản xuất đã và đang góp phần bảo vệ môi trường.
Thành phố Yên Bái hiện có gần 94.000 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm gần 91% dân số, tăng 1.247 người so với cùng kỳ năm trước. Để tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình ngay tại thôn, tổ, cụm dân cư, tiếp tục đào tạo tập huấn cho các nhân viên đại lý còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, các đại lý thu đạt tỷ lệ thấp. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ đẩy mạnh các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phiền hà cho người tham gia, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ viên chức trong thực thi nhiệm vụ.
Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho trên 15.000 lao động, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho gần 13.000 người, tăng 4,7% so với cùng kỳ, trong đó trình độ cao đẳng 884 người, trung cấp 2.995 người, sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng 8.940 người, trên 3.470 người được hỗ trợ đào tạo nghề, theo chính sách của đề án 1956. Từ nay đến hết năm 2018, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục hỗ trợ tư vấn, kết nối cung cầu lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết, giải quyết việc làm mới đạt trên 18.000 người, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, giải ngân nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm, đẩy mạnh các giải pháp đào tạo nghề, nhằm góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đã phát hiện và xử lý 44 vụ vi phạm lâm luật, trong đó có 18 vụ vận chuyển, 16 vụ cất giấu lâm sản trái phép, 7 vụ vi phạm trong lĩnh vực thủ tục hành chính, còn lại là vi phạm trong lĩnh vực khai thác và lấn chiếm đất lâm nghiệp. Hạt Kiểm Lâm huyện đã tịch thu hơn 75 mét khối gỗ các loại, tạm giữ 14 xe máy, 7 ô tô, xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước gần 61 triệu đồng. Hiện nay, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành các văn bản về công tác quản lý bảo vệ rừng, đồng thời chủ động tổ chức các đợt kiểm tra thường kỳ đột xuất các cơ sở chế biến gỗ để phát hiện và xử lý những sai phạm phát sinh. Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn cũng đã khoanh vùng khu vực trọng điểm về khai thác vận chuyển lâm sản trái phép để tăng cường tuần tra bảo vệ rừng, tham mưu cho chính quyền cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, quản lý lâm sản.
Trong 10 tháng năm 2018, tỉnh Yên Bái đã phát hiện 319 người nghiện mới, tăng 10 người so với cùng kỳ năm 2017. Số người nghiện mới chủ yếu tập trung ở các huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu, thị xã Lộ và thành phố Yên Bái. Việc gia tăng số người nghiện mới sẽ gây nhiều áp lực cho gia đình, khó khăn cho xã hội, nhất là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. Bởi theo thống kê, hiện nay hơn 70% số các vụ án xảy ra có liên quan tới người nghiện. Để hạn chế sự gia tăng số người nghiện, các địa phương cần phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các giải pháp đấu tranh triệt phá tội phạm liên quan tới ma túy.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp và giảm tỷ lệ hộ nghèo. Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với người lao động có nhu cầu đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và nước ngoài, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo. Phản ánh của phóng viên thời sự. Ngay từ sáng, đông đảo người dân đã tập trung đến trụ sở xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn để nghe cán bộ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tư vấn, giới thiệu về các đơn hàng đi làm việc tại các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và đi xuất khẩu lao động ở một số thị trường như Nhật Bản, Đài Loan và các nước Trung Đông. Ngoài ra, Trung tâm còn cung cấp thông tin về các chế độ chính sách tiền lương, thưởng, chính sách phúc lợi xã hội, môi trường, điều kiện việc làm, sinh hoạt, ăn ở và tổng thu nhập khi được tuyển dụng, để giúp người lao động lựa chọn cho mình việc làm phù hợp. Ông Hà Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Lượng lao động tại địa phương còn dư thừa, về cái việc làm thì chủ yếu là người lao động tự tìm việc làm thì cái thu nhập nó không ổn định. Thì qua cái được Trung tâm Dịch vụ Tư vấn Việc làm như là các công ty đến để tư vấn giới thiệu việc làm tại địa phương thì đây cũng chính là kênh thông tin chính thống để cho cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là người dân lựa chọn những công việc phù hợp với khả năng cũng như trình độ của người dân để có thu nhập ổn định, cũng là góp phần vào phát triển kinh tế gia đình, xóa giảm nghèo cùng với địa phương.
Năm 2015, anh Nguyễn Tuấn Vũ ở thôn Tiên Phong, xã An Đà, huyện Yên Bình được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tư vấn hướng dẫn học tiếng Nhật 6 tháng tại Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội để đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Gia đình anh Vũ đã vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cùng với nguồn tích lũy đi làm các thủ tục với chi phí 150 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động. Sang Nhật, anh được tuyển vào làm công nhân của công ty chuyên sản xuất và gia công vành ô tô. Nhờ có công việc phù hợp lại chịu khó lao động nên đến nay công việc của anh đã ổn định, thu nhập trên 40 triệu đồng một tháng. Trong 3 năm đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, anh Vũ đã tích lũy được gần 800 triệu đồng để giúp gia đình có thêm vốn, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Anh Nguyễn Tuấn Vũ, thôn Tiên Phong, xã An Đà, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Tôi là làm về vành ô tô, gia công vành ô tô, đã mang lại cho tôi nguồn thu nhập cũng tương đối ổn định. Trước khi được gia hạn thì tôi phải thi ở lại thêm 2 năm nữa thì mới được ở lại. Vâng, do công ty tôi, cái công việc ở chỗ của tôi thì rất là nhiều, nên rất cần các tay nghề ổn định một chút để sang đấy làm việc.
Ông Nguyễn Văn Thọ, bố của anh Nguyễn Tuấn Vũ chia sẻ.
Khi cháu đi Nhật được thì là cái công việc nó ổn định mà cũng về kinh tế gia đình thì cũng nói chung là ổn hơn ở nhà này rất nhiều. Vì nhà không có việc làm ra những đồng tiền như ở bên Nhật được. Nói chung là quá tốt, không có gì hơn được cả là đi xuất khẩu lao động. Vì ở thôn tôi này cũng có 5-6 cháu là cũng có cháu về rồi mà cũng bây giờ là hiện tại còn 3 cháu ở bên đấy là nói chung là kinh tế là cũng rất là ổn.
Còn gia đình bà Nguyễn Thị Hồng ở xã An Đà cũng có con đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Sang Nhật, con gái bà xin làm ở công ty chuyên cung cấp và chế biến thủy hải sản. Nhờ chịu khó làm việc sau 3 năm về nước, con gái bà đã có nguồn vốn khá để đầu tư xây dựng căn nhà xây cấp 4 trị giá trên 500 triệu đồng. Đời sống kinh tế của gia đình khá giả hơn. Bà Nguyễn Thị Hồng, xã An Đà, huyện Bình cho biết.
3 năm đi lao động thì khi em trở về đấy thì cuộc sống của gia đình thì nó khấm khá hơn nhiều so với ngày ở nhà. Nếu như mà em mà không đi lao động mà để mà phát triển, để xây dựng gia đình, mẹ phát triển thêm kinh tế có đồng tiền đấy thì đúng là như mẹ con nhà tôi thì nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ là xây nhà.
Để làm tốt công tác tư vấn giới thiệu việc làm và đi xuất khẩu lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương, ông Đặng Quang Thành, bí thư chi bộ thôn Tiên Phong, xã An Đà, huyện Yên Bình nói.
Đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài về thì khi các cháu về thì cái nền kinh tế của gia đình là đã thay đổi một cách toàn diện và căn bản. Hay nói một cách khác thì với 3 năm mà các cháu đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài thì đã đem về cho gia đình một cái nền kinh tế mà có thể là ở nhà là cả đời bố mẹ các cháu cũng không thể làm được. Trong cái thời gian tới thì trên mọi cái phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là cái chủ trương đường lối của Đảng là về được với tất cả các chi bộ. Thế và từng chi bộ một thì chúng tôi sẽ làm tốt hơn nữa cái công tác tuyên truyền để các cháu sẽ tích cực đi tham gia lao động. Và chúng tôi nghĩ đây là con đường mà xóa đói giảm nghèo nhanh nhất và bền vững nhất.
là đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn và đào tạo người lao động có nhu cầu đi làm việc trong và ngoài tỉnh và đi xuất khẩu lao động có thời hạn tại nước ngoài. Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã phối hợp liên kết với các doanh nghiệp, các đơn vị đào tạo trong và ngoài tỉnh, tổ chức gần 30 phiên giới thiệu việc làm, giới thiệu cung ứng xuất khẩu lao động. Qua đó đã đưa trên 1.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài như Nhật Bản, Đài Loan, các nước Trung Đông. Trong 10 tháng năm 2018, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tư vấn hướng dẫn cho trên 1.200 người lao động đi làm trong và ngoài nước, trong đó đã tư vấn cho trên 100 người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan, đồng thời hướng dẫn cho người lao động các thủ tục hồ sơ để đi làm cũng như vay vốn ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. Cho biết về một số giải pháp trong công tác tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động, ông Trần Trọng Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, nói.
Thời gian tới thì chúng tôi vẫn nỗ lực trong việc phối hợp, là phối hợp cùng các doanh nghiệp, cùng xuống địa phương để triển khai tư vấn và tiếp tục mở nhiều các phiên giao dịch việc làm ở tại địa phương để cho lao động tại địa phương người ta tiếp cận được các thông tin về thị trường lao động ở trong nước cũng như là về xuất khẩu lao động, đảm bảo cái chế độ quyền lợi cũng như là cái nghĩa vụ của người lao động khi tham gia lao động đi lao động ở trong nước cũng như là tham gia lao động ở nước ngoài.
Để góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, các cấp chính quyền cần đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác tư vấn, giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách cho người lao động. Lựa chọn những doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và các công ty xuất khẩu lao động có đầy đủ điều kiện pháp lý, có uy tín và lựa chọn thị trường lao động có tiềm năng, thu nhập cao để đưa lao động đến làm việc, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Yên Bái đẩy mạnh công tác tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động của phóng viên Thu Hiền, Nguyễn Minh.
Thưa quý vị và các bạn, thủ thư hay cán bộ thông tin thư viện không nằm trong số nghề hot của xã hội, nhưng những người thực sự đam mê gắn bó với công việc này đã và đang từng ngày lặng lẽ âm thầm đóng góp cho công việc ý nghĩa là kết nối tri thức, phát triển văn hóa đọc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ với thủ thư Nguyễn Thị Huyền, người đã có 30 năm gắn bó với công tác thư viện để hiểu thêm về lòng yêu nghề của chị cũng như những lặng thầm của người thủ thư.
Vừa bọc dán lại những cuốn sách cũ do bạn đọc lật dở nhiều, vô tình làm hỏng, chị Nguyễn Thị Huyền, thủ thư thư viện thuộc Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Yên Bình vừa kể lại, từ khi tốt nghiệp trung cấp thư viện, chị đã gắn bó với công việc này, đến nay đã tròn 30 năm. Trong suy nghĩ của nhiều người, đây là công việc nhàn nhã nhưng thực tế lại là công việc vất vả, không mang vác nặng nề nhưng lại đòi hỏi sự yêu nghề và cẩn thận. Chị Huyền chia sẻ.
Đã làm thư viện thì là đương nhiên là phải yêu nghề rồi. Không yêu nghề thì không làm được thư viện. Đấy. Nếu như mà không yêu nghề thì những cái thư viện ấy mà người ta nhìn vào ấy, người ta bảo là rất là nhàn nhưng thực tế không nhàn. Đấy. Làm một quyển sách ví dụ như có một cuốn sách thì mình làm ra một sản phẩm có thể mình đọc cả ngày, mình chưa biết cho nó vào những cái môn loại nào để nó phù hợp. Đấy, nhưng mà cũng là rất là vất vả, nhưng mà vất vả như thế nhưng mà phải yêu nghề.
Thư viện huyện Yên Bình hiện có trên 15.000 cuốn sách, tất cả được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp để bạn đọc dễ tìm. Để có được sự khoa học này, chị Huyền đã dành nhiều thời gian đọc các cuốn sách mới rồi phân loại sách theo từng mảng như sách giáo khoa, sách thiếu nhi, sách văn học, truyện. Rồi lại sắp xếp các cuốn sách lên kệ, đảo chiều các loại sách để những cuốn sách hay không bị bạn đọc lãng quên. Đối với những cuốn sách mới, việc sắp xếp không khó, nhưng với cuốn sách cũ đòi hỏi chị Huyền phải nâng niu, gìn giữ hơn, chị chia sẻ.
Những cuốn sách mà nó đã bong bìa rách thì chúng tôi lại phải dán lại, đóng lại để đưa lên giá phục vụ. Bởi vì là cái vốn sách của thư viện nó cũng không có nhiều nên là bắt buộc chúng tôi cũng phải là giữ gìn sách để và tuyên truyền cho bạn đọc phải có những cái ý thức không được viết vào sách, không được cắt trang, không được cắt ảnh để phục vụ cho các bạn tiếp theo.
Nếu như những năm trước số lượng bạn đọc đến thư viện đông thì vài năm trở lại đây trước sự bùng nổ thông tin và các loại phương tiện truyền thông nghe nhìn trong thời đại số, đọc sách không còn là lựa chọn duy nhất để tìm kiếm thông tin. Do đó việc thu hút bạn đọc đến với thư viện trở nên khó khăn hơn. Do đó cùng với cải cách thủ tục, đổi mới cách trưng bày sách, chị Huyền còn đề xuất với lãnh đạo đơn vị tìm giải pháp tăng số bạn đọc với sách bằng cách xây dựng thư viện xã, tủ sách trường học để đưa sách đến gần bạn đọc. Nghĩ là làm, chị thường xuyên đi cơ sở, liên hệ công tác và đặt tủ sách, nói chuyện với học sinh về vai trò của sách để các em hiểu được tầm quan trọng của việc đọc sách ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. chia sẻ với chúng tôi với tất cả lòng tâm huyết của mình, chị Huyền nói.
Cái năm mà trước ấy thì là chưa có xe thư viện lưu động và chúng tôi phải lai sách đi. Đấy. Nhưng mà bây giờ có xe của thư viện lưu động rồi thì chúng tôi phối hợp với thư viện là chúng tôi xuống để phục vụ cho các tủ sách. Nhưng mà khi mà có những xã ấy, mà chúng tôi cũng vất vả bởi vì là đi xuống để mà làm việc để mà xây dựng được một cái tủ sách ấy, thì có những đồng chí lãnh đạo ở xã, có những người người ta am hiểu và người ta yêu sách ấy, thì người ta đồng ý người ta làm ngay. Thế nhưng có những xã ấy, thì những đồng chí lãnh đạo người ta không yêu sách thì là người ta từ chối. Thế nhưng mà ở cái thôn đấy thì họ lại, hoặc là cái trường học đấy là họ rất là cần, thì chúng tôi cũng phải là xuống để thuyết phục. Đấy. Khi mà thuyết phục thì họ nghe là cái giá trị của sách nó mang lại cho những người đọc nguồn lợi kinh tế như thế nào, thì là lúc bấy giờ họ lại đồng ý cho mở.
30 năm gắn bó với công việc thầm lặng là 30 năm chị Huyền trăn trở với công tác bản đọc. Đến nay, huyện Yên Bình đã xây dựng được các tủ sách cơ sở ở xã và các thư viện trường học. Hàng năm phối hợp với thư viện tỉnh, thư viện huyện Yên Bình luân chuyển sách từ tỉnh xuống các điểm đọc sách. Để bổ sung nguồn tài liệu mới hấp dẫn bạn đọc, anh Trần Mạnh Cường, tổ 9 thị trấn Yên Bình cho biết.
Tôi công tác với chị Huyền thì đã là 10 năm. Đấy, là một cán bộ thư viện rất là năng nổ, nhiệt tình. Đấy, khi bạn đọc đến thì hướng dẫn bạn đọc rất là tâm huyết với nghề, và khi bạn đọc có nhu cầu sự đọc truyện hoặc đọc sách hoặc có vấn đề để tham khảo, chị Huyền rất là nhiệt tình giúp đỡ và chỉ cho bạn đọc đến tìm những thể sách đúng theo yêu cầu.
Như một cầu nối giữa sách và độc giả, chị Nguyễn Thị Huyền đã đưa sách đến bạn đọc với mong muốn văn hóa đọc không bao giờ mai một mà ngày càng phát triển.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát Thanh Sáng, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều dân tộc khác ở nước ta, hát đối đáp trong đám cưới của người Mông có từ rất lâu đời và được lưu truyền đến ngày nay. Lời hát đối đáp trong đám cưới thể hiện sự khiêm nhường của cả nhà trai lẫn nhà gái trong cách đối nhân xử thế. Trong tạp chí du lịch kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về lối hát độc đáo này qua phóng sự sau.
Chế tỉ nô hê lì nô lô mô tô mì công à xa mì công hô kê tử.
Trong một đám cưới của người Mông thường có tất cả 16 bài hát gắn với các giai đoạn trong một đám cưới, từ khi nhà trai chuẩn bị lên đường đi đón dâu đến khi đón được cô dâu về nhà. Ông Hàng Nủ Lâu, một người có uy tín được nhiều gia đình ở địa phương nhờ làm ông mối, chia sẻ.
Mà tổ chức đám cưới thì cái bài hát đối đấy, nhất là từ ban đầu từ ở nhà thì có cái bài mà nó giao cái kiểu như giao cái đoàn mà cho mình phải nhận cái đoàn ấy, bắt đầu từ nhà đi và đến nhà gái đấy thì có cái bài là hát đối, là hát bài thứ nhất là bài mà mở cửa, xin mở cửa mà vào nhà. Sau đó thì có cái bài mà hát mà để giao hàng và giao thực phẩm ấy cho gia đình. Đấy, có ba cái điểm chính như vậy.
Hát đối do ông mối nhà trai và nhà gái hát, nét đặc sắc của hát đối thể hiện sự hiểu biết sâu rộng của hai bên tham gia. Các ông mối tự đặt lời bài hát hoặc vận dụng vốn từ trong kho tàng dân ca của dân tộc mình. Qua việc đối đáp giữa hai bên, nhà trai, nhà gái thể hiện khả năng ứng xử nhanh nhẹn, vốn hiểu biết về nhiều mặt để trai gái ướm lời từ lòng nhau, tìm hiểu nhau. Nội dung hát đối rất đa dạng và phong phú gắn với những phong tục văn hóa lâu đời của đồng bào Mông. Lời hát thường nhẹ nhàng như chuyện trò chào hỏi tâm tình, chúc tụng và ca ngợi tình yêu trai gái. Làn điệu bay bổng trữ tình. Bởi thế khi hai ông mối hát luôn thu hút sự chú ý của các chàng trai và cô gái hai họ. Chị Giàng Thị Vang chia sẻ. Hát đối không thể thiếu trong đám cưới. Đồng bào mình rất thích hát bởi hát đối nhẹ nhàng, hát thay cho lời trò chuyện. Khi ông mối hát, trai gái thường hát theo, ai cũng thuộc vài câu hát đối.
Hát đối của các dân tộc khác thường có nhạc cụ đi theo, nhưng hát đối trong đám cưới của người Mông là lối hát nói nên không kèm theo nhạc. Giai điệu trầm bổng và lời ca tâm tình là nét đặc biệt trong các câu hát đối. Ông Lý Trờ Sở, xã La Bán Tần cho biết. Hát đối trong đám cưới người Mông là hát lẻ, chú trọng về lời ca. Trong lời hát đối có cả những câu tục ngữ, chuyện tích. Không chỉ là lời hát giữa hai họ mà còn là lời hát trình báo tổ tiên hai gia đình để đám cưới diễn ra tốt đẹp, trai gái hạnh phúc. Lễ cưới là một trong những nghi lễ quan trọng nhất của người Mông, vì thế lời hát đối càng trở nên quan trọng. Khi tiếng hát đối giữa hai ông mối cất lên là bắt đầu cho một câu chuyện kể, mà ở đó chứa đựng những nét đặc sắc trong đời sống sinh hoạt, vừa mang ý nghĩa tinh thần, vừa mang ý nghĩa răn dạy đạo đức sâu sắc của đồng bào Mông, huyện Mù Cang Chải.
Thưa quý vị và các bạn, đến với Mù Cang Chải, một huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, ngoài việc được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ, những nét văn hóa đặc sắc, du khách còn được thưởng thức rất nhiều món ăn độc đáo, được chế biến từ bàn tay của đồng bào người Mông nơi đây. Một trong những món ăn đó là bá dù. Chúng ta cùng tìm hiểu món ăn này qua phóng sự sau.
Thời điểm giữa tháng 10 sau khi kết thúc vụ mùa là lúc đồng bào người Mông xã La Bán Tần huyện Mù Cang Chải tấp nập chuẩn bị cho lễ cúng cơm mới để báo cáo với tổ tiên và cảm tạ trời đất về một mùa vụ bội thu và cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa. Trong lễ mừng cơm mới, món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ cúng tổ tiên của người Mông ở đây là món bá dù, một món ăn truyền thống có từ lâu đời và được truyền lại cho thế hệ con cháu. Tiếng Mông bá có nghĩa là bánh, dù chỉ tên cây dù, một loại cây rừng chỉ có ở vùng cao Mù Cang Chải. Vào mùa lúa chín cũng là thời điểm cây dù xanh tốt nhất và tỏa một mùi thơm dịu nhẹ. Sở dĩ đây là thời điểm mà nhà nào cũng làm món bá dù là bởi dịp này, mỗi gia đình đều dành những con lợn to nhất được nuôi thả trong cả một năm để làm các món ăn trong lễ cúng. Món bá dù đặc biệt bởi được kết hợp giữa hương vị tự nhiên của lá cây dù với thớ thịt tươi ngon, đậm đà, cùng cách kết hợp gia vị từ núi rừng. Anh Giàng A Thanh, bản La Bán Tần tự hào nói về món ăn độc đáo này.
Cái lá bá dù này người ta dân đã thường là làm đúng dịp Tết thôi, nhưng mà hôm nay gia đình nó mổ lợn to thì mổ làm bá dù, còn bình thường là người ta làm trong dịp Tết. Cái cây lá dù này là người dân người ta mang về trồng, thấy nó vẫn là dạng là cây thôi, nhưng mà ở trong rừng ngày xưa thì trong rừng, nhưng mà giờ các hộ gia đình cứ là mang về nhà trồng để nó tiện cho nó hái lá.
Để làm được một món bá dù thơm ngon, bà con phải chọn con lợn to khỏe, cắt miếng thịt nạc thăn ngon nhất, đem băm nhuyễn ướp với muối, hạt tiêu rừng và ớt. Lá dù tươi được bà con hái về nhất thiết phải chọn là lá bánh tẻ. Sau đó rửa sạch, đem thái nhỏ nhưng không được nát, trộn đều với thịt nạc băm rồi vo viên bằng bát con. Điều độc đáo nhất của món ăn này là nhân được gói bằng lớp mỡ lá của con lợn. Anh Thanh cho biết thêm.
Cái này ngày xưa các cụ lịch sử, tức là các cụ có bữa nào, tức là gọi là có lễ hội lễ gì thì dùng làm món bá dù này. Mà con này bá dù này phải mổ lợn to, mổ lợn từ 80 cân trở đi thì mới làm được bá dù. Lợn bé bé thì không có cái màng mới đấy để cuốn. Món đấy thì nếu mà không có cái màng mới thì dạng dân dùng nên ấy, cái giấy cuốn nên ấy.
Gói bá dù đòi hỏi sự khéo léo của người chế biến bởi lớp mỡ lá trơn, khi gói phải gói kỹ để lá mỡ không bị rách, phần nhân không bị bục ra ngoài, nếu không mỡ trong thảo sẽ ngấm và làm trong món ăn bị ngấy. Quá trình rán lửa phải đều, nếu lửa quá to làm đắng phần lá mỡ bên ngoài, mất vị thơm ngậy bên trong của bánh, lửa quá nhỏ sẽ làm mất mùi thơm đặc trưng của lá dù. Khi bá dù được vớt ra từ chảo lớn còn nóng ngậy, bà con lấy dao thái thành miếng nhỏ, ăn ghém cùng với các loại rau thơm trong vườn như húng lá xoăn, xà lách, rau mùi, rồi chấm vào loại nước tương đặc biệt làm từ ớt và tỏi. Bá dù được nhâm nhi cùng chén rượu thóc thơm nồng, ấm bụng thực khách giữa cơn gió núi se lạnh. Chị Nguyễn Thị Hiền, một du khách Hà Nội, chia sẻ.
Lần tham quan danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải, lần đầu tiên thì tôi được nghe đến cái món bá dù. Tôi cũng khá là tò mò và tìm hiểu về cách làm. Thưởng thức và cảm nhận của tôi thì nó rất là khó tả. Nó có vị chăng chát của lá dù hay là vị giòn giòn mềm dẻo của thịt băm và lá mỡ. Tôi hy vọng là một ngày gần nhất thì tôi sẽ được quay lại Mù Cang Chải để thưởng thức về cái món ăn khá là đặc biệt này.
Món bá dù truyền thống của người Mông giờ đã trở thành đặc sản được nhiều du khách ưa chuộng. Hương vị hấp dẫn của bá dù trong những ngày thu se lạnh nơi non cao như níu chân du khách khi đặt chân lên huyện vùng cao Mù Cang Chải.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.